Các bạn đang nghe câu chuyện Tiểu Thư Phế Vật Tỏ Yêu Nghề của tác giả Bồ Đề Phổ Tâm, người đọc Lâm Tử Băng, truyện được phát hành trên 20blog.com, chuyển 1, chương 2, Huyền Nguyệt Đại Lục. Mặt trời ngã về Tây, bánh chiều tà trải dài không dứt trên sơn mạch nhĩ miệng. Trong sơn mạch thỉnh thoảng có vài tiếng động vật thể hô, thì đứng bên ngoài sơn mạch vẫn là kẻ đến người đi như trước. Phía đông thị trấn là một tòa phủ đệ hoang lệ sừng sững ngạo nghễ, không một tiếng động, biểu thị không khai địa vị của chủ nhân. Như chỉ bên trong một phân viện nhỏ lắm, căn phòng duy nhất lung lay như sắp đổ. Trong phòng chỉ có một cái giường nhỏ, miễn cưỡng cũng có một cái bàn nhỏ cùng một ngăn tủ rách nát. Trong sân viện chỉ có một cây đài thụ, bóng dáng nho nhỏ nằm dưới tàn cây, hô hấp khó khăn cho thấy sinh mạng. Mạng của nàng đang bị đe dọa. Đột nhiên, hai bát mắt đang nhắm chặt mở ra, ánh mắt quét qua bốn phía, lộ ra tia nghi hoặc. Độc Cô Thiên Diệp ngồi dậy, thân thể trải qua tia chấn váng, muốn đưa tay lên ngăn cản là đụng trúng vết thương đang chảy máu. Độc Cô Thiên Diệp cố gắng tự mình vào thân cây, thân mình suy yếu có sự chống đỡ liền cảm thấy tốt hơn nhiều. Anh nhắm mắt, nàng bắt đầu hồi tưởng mọi chuyện. Nàng nhớ rõ đã cùng Như Yên nhảy xuống vách núi đen, sao lại có thể xuất hiện cùng một chỗ như vậy? Tư tưởng vừa động, một đoạn hình ảnh như người chạy hiện ra trong đầu. Thật lâu sau, Độc Cô Thiên Diệp mới mở mắt, tiêu hóa khiến những tin tức vừa mới hiện lên. À, không có gì ngoài một câu, nàng, tá thi hoàng hồn. Trung sinh thật không tệ, bất quá, những chủ thật không ổn nha. Nơi này không phải thế kỷ 21 ở trái đất, mà là một nơi có tên là Huyền Nguyệt Đại Lục, cũng giống như lá cờ giả làm chủ. Bất quá, đây không giống ở với thế giới cổ võ ở trái đất. Sức mạnh ở đây dưới dạng huyền lực và kiếm khí. Người muốn tu hành huyền lực thân thể phải có nguồn huyền lực mới có thể tu luyện. Rất nhiều người trời sinh không có huyền lực rồi có thể tu luyện huyền lực. Trong 10 vạn người thì chỉ có một người. Cho nên, rất nhiều người lựa chọn tu luyện kiếm khí bởi vì yêu cầu tu luyện kiếm khí thấp hơn nhiều. Các bậc tu luyện huyền lực có huyền sĩ, huyền sư, đại huyền sư, huyền vương, huyền tông, huyền hoàng, huyền tôn, phân chia thành các màu sắc. Sức, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Mỗi các bậc lại chia thành 9 cấp nhỏ. Huyền lực đại cấp bậc có dấu hiệu là huyền nguyệt. Mỗi lần huyền lực tăng một bậc là tăng một huyền nguyệt, mà dấu hiệu của các bậc nhỏ là huyền tinh. Khi có người sử dụng huyền lực sẽ hiện ra huyền nguyệt và huyền tinh. Người khác có thể căn cứ màu sắc mà biết được các bậc của đối phương. Các bậc tu luyện kiếm khí có kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm vương, kiếm tông, kiếm hoàng, kiếm tôn với màu sắc tương ứng tức chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Từng cấp bậc cũng chia thành 9 cấp nhỏ, dấu hiệu của cấp bậc kiếm khí là một thanh đao, dấu hiệu của cấp nhỏ là một thanh kiếm nhỏ. Huyễn lực có tính công kích ở cự ly xa, kiếm khí lại ở công kích ở cự ly gần. Hơn nữa, người tu luyện huyễn lực đạt tới cấp huyễn sư là có thể lập khế ước với huyễn thú, cho nên địa vị của huyễn sư cao hơn kiếm sư. Nghĩ đến huyễn thú, trong mắt Độc Cô Thiên Diệp đã toát lên tia tò mò. Huyễn thú tên huyễn ngục lục. Huyền thú trên Huyền Nguyệt Đại Lục rất khác biệt so với động vật ở trái đất. Bọn chúng trời sinh có tính công kích, tu luyện đến linh thú sẽ mở ra linh trí. Chỉ cần mở ra linh trí có thể kết khế ước với huyền sư. Huyền thú tu luyện đến bậc thánh thú có thể nói chuyện như con người, còn có thể tự vệ. Đến sư thần thú còn có thể biến lớn. Từng cấp bậc cũng chia thành 9 cấp nhỏ. Linh thú cấp 1 có dấu hiệu là một viên ngọc hình tam giác. Linh thú cấp 2 là hai viên ngọc thần tam giác, còn lại cứ suy ra. Thần thú cấp 1 thì có một viên ngọc hình ngũ giác, siêu thần thú là ngọc lục giác. Trong đầu huyễn thú có ma tinh, ma tinh cấp cho bọn chủ thần kinh trung khu, trước khi khế ước với thùng, trước khi khế ước phải thuần hóa ma tinh. Mặt khác, ma tinh cũng có thể lấy ra luyện đan và luyện khí, cho nên lượng nhu cầu rất lớn. Tại vì huyễn thú không dễ bắt, nhưng cho nên ma tinh ra giá rất cao. Sư Bạch Miễn Miễn chính là hai nơi cư trú của huyễn thú. Rất nhiều người thích đến ngọn núi này du ngoạn, săn bắt huyễn thú. Mà Kỳ Phong Thành lại là một thị trấn nhỏ phụ cận Sư Mạch, tại thành kỳ cách Sư Bạch Miễn Miễn gần nhất, cho nên kẻ đến người đi thường xuyên đi qua, rất phồn hoa. Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt, tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, quyển 1, chương 3, phế vật A Cửu. Trong Kỳ Phong Thành, ngoại trừ Mạc gia còn có Cửu gia, Quý gia, tứ đại ma tộc lầm lung vạn kinh tế của Kỳ Phong Thành. Cửu gia, Quý gia, Quý gia đều là dân bản xứ, đã qua mấy trăm năm phát triển, chỉ có Mạc gia đứng đầu gia tộc là ngoại lai. Hơn nữa, Mạc gia chính là mục tiêu của bản tộc Mạc gia. Gia tộc Mạc gia ở quốc đô của đây đúc Mạc Tùng Tư đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Bởi vì Mạc gia đã là gia tộc hiển sư, cho nên địa vị ở đế quốc Mạc Đồng Tư rất tôn quý, mà cái gọi là gia tộc hiển sư. Họ lại không thể luyện tập kiếm khí có địa vị rất thấp, vì đều đến nơi xa xôi để tránh làm cho gia tộc mất mặt. Bất quá, người như vậy có vẻ rất ít. Thật bất hạnh, người mà nàng mượn xác, xác lại là phế vật nổi tiếng trong Mạc gia. Mẫu thân nàng còn từng là con gái nhỏ nhất của tộc trưởng tiền nhiệm, bởi vì thiên phú của hơn người và được hưởng ngàn vạn sủng ái. Thế nhưng, từ khi gặp được phụ thân lịch lãm, tư định chốn thân, từ họ chối hôn sự cho gia tộc an bài, cho khỏi mặt. Rút khỏi Mạc gia. Mấy năm sau, nàng mang Tiểu Thiên Diệp trở về gia tộc rồi lại mất tích. Phụ thân độc cô giật hiên, không rõ thân phận, không rõ thân tích. Mà Tiểu Thiên Diệp bởi vì sinh non, không thể suy yếu, không có nguồn huyễn lực, kinh mạch và kiếm khí bị bế tắc, cũng không thể truyền tập kiếm khí. Vào lần kiểm nghiệm 5 năm tuổi, nàng bị phán là thể chất phế vật, rồi bị tộc trưởng vung tay ném vào Kỳ Phong Thần. Lỗi Kỳ Phong Thành đến nay đã là 10 năm. Trong Kỳ Phong Thành, đại danh độc cô thì không ai không biết, không ai không nghe. Người ơi, có thể không biết tên thành chủ Kỳ Phong Thành, nhưng người nhất định phải biết đại danh độc cô thiên diệp. Cho nên người già trẻ lớn bé tất cả đều gọi nàng là phế vật A Cửu. Ở đây 10 năm, Tiểu Thiên Diệp vẫn bị người ta khi dễ, vũ nhục, thanh lọc huyết mạch Mạc gia mà cuộc sống cơ bản cũng không được đảm bảo. Rõ ràng là 15 tuổi, lại nhìn giống như đứa trẻ 12, 13 tuổi, vàng vọt xanh xao, vừa nhìn lại biết dinh dưỡng không đầy đủ. Không chỉ như vậy, đệ tử Mạc gia thường xuyên đánh nàng, bởi vì nàng là Mạc gia mất mặt. Nàng này là con gái của Mạc Vũ gia Kỳ Phong Thành, cũng chính là con gái của Ngũ Cửu Cửu, Mạc Liên và Mạc Cúc chạy đến tiểu viện của nàng. Đánh nàng trọng thương rồi rời đi, khiến cho Tiểu Thiên Diệp hồn về cõi tiên. Thế vật sao? Đọc cô thêm dịp khinh bỉ, hai mắt nhíu lại, khi thế về nghĩa thiên hạ lộ ra. Nếu ta đã nhập vào thân thể cô, và chúng ta phải cùng nhau sống thật tốt, làm cho nũ người cười nhạo chúng ta mới mặt. Xin lỗi, mở rộng tầm mắt xem ai mới là cường giả. Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô, tìm được cha mẹ cô, về sau họ cũng sẽ là cha mẹ của ta. Thân thể đọc cô thêm dịp khôi phục được một chút khí lực, cố gắng trở về phòng. Bây giờ đã trở gần tối, khối thân thể hiện tại quá yếu ớt, nàng không muốn mất luôn cái mạng vừa muốn nhặt về. Độc Cô Thiên Diệm nằm trên giường 3 ngày, lúc đó chỉ có một người đến thăm nàng, Mạc Phong, 13 tuổi, là đệ tử Chi Thứ, quần áo vải thô, làm người ta nhìn vào thật thư thái. Hắn là người duy nhất không khi dễ Độc Cô Thiên Diệm, cũng thường xuyên vụng trộm tiếp tế cho nàng. Nếu không có hắn tiếp tế, phỏng chừng Tiểu Thiên Diệp đã sớm chết đối, sao có thể đợi đến lúc Độc Cô Thiên Diệp xuyên qua. Có lẽ chuyện tỷ mừng mạng xã hội đã với Độc Cô Thiên Diệp quá huyên náo, cho nên bị cấm cửa, mấy ngày nay cũng không có người đến gây sự. Như vậy cũng thuận tiện cho Mạc Phong. Mạc Phong, ta có thể không muốn cái này không? Độc Cô Thiên Diệp chán ghét nhìn chén thuốc đen tuyền, có trời mới biết, nàng ghét nhất là chính là uống chén thuốc đắng này. Mạc Phong đem chén thuốc đặt vào tay Độc Cô Thiên Diệp. Không được, cô bị thương như vậy, không uống thuốc sao khỏe lên được, đây là do ta trộn nên sơn mạch miệng miệng hai đó. Ta biết thuốc này rất đắng, nhưng chúng ta lại không có tiền. Nếu có, ta nhất định mua đan dược cho cô cũng không phải cần phải uống cái này. Nhìn vẻ mặt tự trách của Mạc Phong, Độc Cô Thiên Diệp không biết chống đỡ thế nào. Ách, cô xem như là tiểu hài tử đi, dù sao cũng là tốt cho vết thương. Em mắt sụt xuống, tâm co lại, rồi ra uống hết thuốc. Mạc Phong mới phân biệt được thảo dược sao? Độc Cô Thiên Diệp cầm chén thuốc, cầm chén đưa cho Mạc Phong hỏi. Mạc Phong dọn chén thuốc cùng bát cơm cũng không ngẩng đầu lên. Trước kia có một lần bị bọn họ đánh bị thương, mời y sư, ta nhìn hắn cây thuốc như vậy, ta liền nhớ kỹ. Thôi, cô nghỉ ngơi chơi tốt đi, ngày mai ta lại đến. Nói xong, hắn chạy lên cạnh cửa, quay đầu nhìn trái nhìn phải, xác định không có người nào mới ôm rổ, mở cửa đi ra ngoài. Mạc Phong đi rồi, Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục nằm nghỉ. Mấy ngày nay, nàng luôn nhớ đến chuyện trước, nhớ đến cha mẹ đã chết, nhớ đến em gái là và bạn trai phản bội. Điều này càng làm cho người lãnh tình như nàng càng không dám dễ dàng tin tưởng người vào người khác. Nhưng tiểu nam hài này, nhờ ánh mắt hắn sạch sẽ, yên lặng hành động, quan tâm và chiếm được lòng tin của nàng. Đại nhân đem bánh lên như yên, không biết nàng có đến cùng thế giới với mình hay không? Mặc kệ cậu đang ở đâu, tớ cũng sẽ nhất định tìm được cậu. Nhiên, chờ tớ. Các bạn vừa nghe câu chuyện Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt của tác giả Bồ Đề Phổ Tâm, người đọc Nam Tử Băng, truyện được phát hành trên 2vlog.com.